Thưa quý Phật tử, nó khí
chú đúng bên này nè, gần đây nó mới nghe được.
Phát biểu ba câu hỏi thì con có một cái tâm lòng hết sức là chân thành, tha thiết, là vô cùng biết ơn thầy đã dẫn đoàn, trong đó có con. Cái việc cảm ơn này xuất phát từ đáy lòng thành của con. Tại sao con lại cảm ơn? Con thấy thầy đã chứng minh được cho con một cái điều rõ ràng: Đức Phật là người có da, có thịt, có vợ, có con, có bố, có mẹ, có nhà ở, có chỗ là đi tu và có nơi chết. Như thế Đức Phật là người có thật, chứ không phải là một huyền thoại. Mà nếu mình tuyên truyền theo một huyền thoại thì rất khó. Mà người thật thì là chúng ta tin rằng nếu Phật đã làm thì ta cố gắng làm. Cho thưa thầy, nếu mà ta nói là cũng như Phật thì cũng không đơn giản, bởi vì đây là cái việc rất khó. Cho nên một lần nữa con có một cầu nguyện: nếu thầy có duyên đưa được nhiều đoàn đi sang đây, giống như là thầy Thất Tịnh Tín mà có rất nhiều đệ tử đến chùa ở thầy, nếu thầy làm được cái việc đó là vô cùng con thấy là đức độ kính thưa thầy. Đó là cái điều đầu tiên. Con xin hỏi là ba câu hỏi thưa thầy. Cái câu hỏi thứ nhất là rất đơn giản nhưng mà lại rất cơ bản, là tu để làm gì? Mục đích tu là tu để làm gì? Tại sao con hỏi cái câu này? Về phần con thì con đã tự giải quyết được. Nhưng mà thưa thầy thế này, trong một cái dịp là con đi tu ở chùa Hoàng Pháp thì có một câu hỏi của một cô vợ là gần 40 tuổi, người chồng đi tu là gần 50 tuổi. Sau khi anh này đi tu xong thì đến chùa tu thì anh có cái nguyện vọng là muốn xuống tóc là để đi tu. Thì người vợ nói thế này: anh đi tu là tốt, nhưng mà anh còn có vợ và có con, anh phải có cái trách nhiệm đó. Chứ cô không nói. Thì thưa thầy, là thầy Thích Trung Tín trả lời rất hay, nó quá hay, nhưng mà con biết rằng là cũng có nhiều người chưa được nghe thầy trả lời. Vì vậy con xin hỏi câu này với cái mục đích là thầy trả lời để cho quý Phật tử biết được đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Thì đó là thứ nhất.
Cô không biết làm gì, ăn cơm để no chỉ là mục đích đơn giản thôi. Ăn cơm để duy trì sức khỏe. Duy trì sức khỏe để làm gì? Để làm các việc có ý nghĩa và giá trị của kiếp nhân sinh. Có hai trường hợp mà khái niệm tu được ứng dụng: tu tại gia và tu xuất gia. Người tu tại gia đó để làm cho mình trở nên có phước báo hơn, giàu sang hơn, hạnh phúc hơn, nhưng không đắm nhiễm trên nó, để biết chia sẻ lòng từ bi bằng các việc làm cụ thể. Như vậy người tại gia tu là để mang hạnh phúc cho mình và chia sẻ hạnh phúc cho đời ở một mức độ tương đối. Mà cái cốt lõi của việc tu ở đây là gì? Giải quyết được nỗi khổ và niềm đau thôi. Còn các phương pháp thiền tông, tịnh độ tông, mật tông hay bất kỳ một tông gì, chẳng qua chỉ là công cụ mà theo đó đó toàn bộ các cái khối khổ đau trên thân và trong tâm đó được kết thúc. Nếu như các Phật tử không nhấn mạnh đến góc độ này đó thì việc câu tu để cầu phúc đó là một sai lầm. Vì nhân nào nó trổ quả đó. Có nhiều người đó là phát tâm cúng trái cây cho Phật mà mong được thăng quan tiến chức, làm sao được? Cúng trái cây thì có phước tài sản. Cúng một trái thì phước tài sản tương đương một trái, nên đâu có nhiều. Còn muốn thăng quan tiến chức thì phải có kiến thức về chính trị và trở thành một người chuẩn mực về công bằng và đạo đức. Cho nên uy tín đó sẽ giúp cho chúng ta thành công trong hoạn lộ và chấp nhận các rủi ro và thế giới giang hồ của hoạn lộ. Tu với tư cách là xuất gia đó, thì giới luật Đức Phật quy định rất rõ đối với người đã lập gia đình rồi. Nếu như vợ hoặc chồng mà không đồng ý đi tu, thì vị đó đi tu ở chùa nào và thầy nào cạo đầu xuất gia cho vị đó phạm giới, bởi vì cái khế ước hôn nhân của người đó chưa kết thúc. Cho nên người lập gia đình muốn đi tu được sự đồng ý của người còn lại là tốt nhất. Trong trường hợp không đồng ý thì phải hủy bỏ khế ước hôn nhân, tức là ra tòa ly dị. Với tư cách độc thân thì mới có thể đi tu được. Người độc thân trên 18 tuổi, giàu cha mẹ không cho phép, người thân không đồng tình, việc đi tu vẫn hợp pháp. Đó là cái quyền tự do lựa chọn, tự do quyết định, phù hợp với luật pháp và phù hợp với luật Phật. Dưới 18 tuổi, nếu không có được sự đồng ý của cha mẹ mà người nào cho các thanh thiếu niên đi tu là cũng phạm luật Phật. Việc đó nó được quy định sau khi La Hầu La chánh đức xuất gia làm đệ tử của Đức Phật. Lúc mới được 7 tuổi, vua Tịnh Phạn rất là thất vọng vì đã mất đứa con, tức là Tất Đạt Đa không ở lại để giữ ngôi vua, thì hy vọng là đứa cháu nội và cháu nội cũng đi tu luôn. Thì ông rất là buồn, và ông mới yêu cầu Phật là từ đó về sau dưới tuổi vị thành niên là không được cho xuất gia nếu không có sự đồng ý của cha mẹ. Mục đích đi xuất gia của người tu đó, nó có hai mục đích gần và mục đích xa. Mục đích gần đó là nhằm giải quyết các nỗi khổ niềm đau của bản thân bằng một cái chí nguyện có lý tưởng lớn, có phương pháp đúng. Và mục đích xa đó là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ đây là chứng đắc được lậu tận minh, túc mệnh minh, thiên nhãn minh. Giải thoát là giải thoát khổ đau, giải thoát chấp trước và giải thoát khỏi sinh tử và luân hồi. Mục đích xa này đó nó đòi hỏi đến nhiều kiếp số, chứ không phải trong một kiếp người mà đạt được đâu. Cho nên đó, cái cách tu là không nên tự gây áp lực cho bản thân mình. Có nhiều người đó đọc kinh một cách ngớ ngẩn khi nghe Đức Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, ai thực tập đúng Tứ Niệm Xứ thì có thể chứng đắc đạo quả trong vòng 7 tháng, hoặc có khi đắc đạo quả trong vòng 7 ngày. Cái đó là căn tánh cao. Còn bình thường á, đôi lúc 7 kiếp chưa xong rồi bám chấp vào cái chữ đó, tu gắt củ tiệu, khi mà không giác ngộ giải thoát được, bắt đầu mất niềm tin, khó thất tâm bồ đề. Trong việc tu không nên gây áp lực, chỉ cần tu đúng phương pháp, tu điều đặn, không gián đoạn, đến lúc nào đó giống như trái cây, nó chín cây là nó chín mà, có muốn cho nó ngưng không chín cũng không được, mà trái cây chưa đến thời điểm, có muốn nó chín cũng không được. Mà muốn giải quyết nỗi khổ niềm đau của bản thân đó thì các tu sĩ phải nắm vững Phật pháp. Và điều này đó nói ra thì rất là đáng buồn, không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà khắp nơi đạo Phật có mặt ở các quốc gia thì phần lớn các tu sĩ Phật giáo đó trình độ thấp, xuất thân từ các gia đình nông dân với bình dân thôi, và không học đến nơi đến chốn về Phật pháp tại các trường Phật học. Cho nên khi ra làm thầy, làm sư cô đó, có nhiều vị không đủ năng lực để hướng dẫn cho Phật tử, từ đó hướng dẫn mê tín dị đoan. Mà nguyên nhân đó là do ngộ nhận hai khái niệm của Trung Quốc. Thứ nhất là sở tri kiến, sở di chướng. Thứ hai là giải thoát tri kiến. Sở di chướng có nghĩa đen là các chướng ngại về kiến thức, mà Đức Phật nói trong kinh rất rõ: sanh ở vùng biên địa, giáo dục không có, song sống sanh ra và lớn lên trong giai đoạn bị chiến tranh, giáo dục bị kết thúc. trong một hoàn cảnh mà kinh tế quá khó khăn, không có tiền để đi học, hoặc là bảo thủ, cố chấp, vân vân, đều là những cái trở ngại là chúng ta không có kiến thức được. Thì Trung Quốc là hiểu là sở tri trướng là gì? Kiến thức là trở ngại, việc học là một trở ngại, hiểu biết là một trở ngại, cho nên họ mới chủ trương là tu trục tu rị, chẳng cần phải học Phật pháp, dán ngoài việc truyền, tức là học Phật pháp ngoài kinh. Học Phật pháp ngoài kinh là học gì? Học Phật pháp phải học dựa vào kinh, chứ còn ngoài kinh thì không có Phật pháp để học. Và chủ trương này đã làm cho phần lớn giới tu sĩ Trung Quốc trở nên bình dân và tín ngưỡng hóa đạo Phật. Khái niệm thứ hai đó là giải thoát tri kiến, là một ngữ danh từ có nghĩa đen là kiến thức về sự giác ngộ, mà trong kinh á được diễn tả bằng 4 câu: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử lần nữa. Thì Trung Quốc là hiểu sai. Giải thoát tri kiến được hiểu đồng nghĩa là buông bỏ kiến thức, cho nên vứt bỏ kiến thức, vứt bỏ sự học, thậm chí là học Phật pháp cũng không bằng tâm. Từ đó giới tu sĩ phát xuất từ một động cơ là muốn giải thoát nỗi khổ điểm đau cho bản thân mình, muốn giác ngộ giải thoát và chia sẻ cái an vui đó cho tha nhân, đã không thể thực hiện được nguyện vọng này một cách đúng với bản chất của tu sĩ, là do vì trình độ Phật pháp bị thiếu kém. Do đó là các Phật tử có được cơ hội đến đắc Phật trong thời gian qua đó, chúng ta đi hành hương với tư cách là những người tham dự khóa tu, phần lớn là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, kinh hành, lễ bái. Nó khác hoàn toàn với đi du lịch, là để cho chúng ta tu tâm, tu tính. Và cái quan trọng nhất là tu về tri thức Phật, ta hiểu được Đức Phật lịch sử, những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, để chúng ta điều chỉnh các cái hiểu lầm và hành động sai. Nhờ đó ta mới có tiến bộ nhanh trong quá trình tu tập. Nói tóm lại, tu là chỉnh sửa hành vi, thói quen, tâm ý để làm chủ thân và tâm này. Kết quả của sự tu, dầu tại gia hay xuất gia, phải phù hợp với bát chánh đạo và tứ diệu đế. Còn nếu không phù hợp với đó thì chúng ta đang tu lòng vòng, mà Kinh Kim Cang gọi là tu tà đạo, tức là đi lòng vòng, đi đường xiên, không đi đường thẳng. Sự thiệt thòi thuộc về phía chúng ta, cho nên muốn tu có kết quả tốt phải dựa vào tứ diệu đế và bát chánh đạo. Xin điện thoại khác.
Có thế giới cực lạc do Phật Di Đà hay không? Làm thế nào khí thế được về cõi cực lạc?
Vũ trụ luận Phật giáo đó, thì theo đạo Phật, địa cầu mà chúng ta đang sống không phải là hành tinh duy nhất có sự sống của con người. Trong các dải thiên hà, ngân hà, trong vũ trụ bao la này đó, có nhiều hành tinh có sự sống của con người. Như vậy, một hành tinh nào đó ở phía Tây chắc chắn là có. Còn cực lạc hay không đó là một chuyện khác. Cực lạc nó thuộc về thái độ sống và sự làm chủ tâm, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Ở nơi nào mà con người làm chủ được thân và tâm, người đó được hạnh phúc. Mà đỉnh cao nhất của hạnh phúc là cực lạc. Và cực lạc hiểu đông na là ngang với hoặc đồng nghĩa với niết bàn. Trong các kinh, Đức Phật mô tả rất rõ, để có được cực lạc hay là niết bàn, con người phải giải phóng được tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Cho nên đây là yếu tố quan trọng để có được cực lạc. Còn cái thế giới cực lạc có thật hay không quan trọng nữa. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật nêu ra có 5 yếu tố để giảng sinh Tây Phương. Yếu tố 1, căn lành lớn, được định nghĩa trong Phật học là chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Và ai làm được điều này đó, quả chứng tối thiểu là tam quả A-la-hán. Người chứng được tam quả A-la-hán, nơi nào họ có mặt nơi đó là cực lạc. Nên nhớ điều này. Yếu tố 2, công đức lớn, tức là làm Phật sự, làm từ thiện, không từ bỏ việc nhỏ hay là việc lớn, tìm cơ hội mà làm. Yếu tố 3, nhân duyên tốt lớn, tạo điều kiện môi trường hoàn cảnh thuận lợi cho người khác cùng tu. Thứ 4, pháp âm lớn, quán gió thổi phong reo suối chảy mây bay chim hót líu lo, điều diễn nói tứ diệu đế bát chánh đạo thắc bồ đề Phật. Tức là lấy dữ liệu ta bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ hiện tiền. Thứ 5, nhất tâm bất loạn. Các vị tu sĩ theo tịnh độ tông của Trung Quốc chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thứ 5 thôi và bỏ quên hoàn toàn 4 yếu tố đầu. Đây là vấn đề. Nếu không có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, thì khi ngồi xuống niệm Phật chỉ là vọng niệm thôi, với hình thức là nói dẫm trong tâm. Có thể khi nói ra điều này các quý Phật tử hơi bị sốc, nhưng nó là sự thật. Vì đạo Phật tịnh độ của Đức Phật Thích Ca nói ở trong kinh A Di Đà khác hoàn toàn với đạo Phật tính hạnh nguyện do Trung Quốc chủ trương. Tịnh độ tông của Trung Quốc là tính hạnh và nguyện, không có trong kinh A Di Đà, do Trung Quốc hình dung ra và nghĩ rằng đó là cái phương pháp đúng. Còn tịnh độ tông của kinh A Di Đà là chuẩn hơn. Khi làm được 5 điều vừa nêu thì chúng tôi cho rằng là ở nơi nào hành giả đó có mặt, nơi đó chính là cực lạc. Triết lý chiều sâu của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó, chứ không phải là quan trọng giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc có thể được xem như là một phép nhữ, và để được giảng sanh Tây Phương thì ta phải làm 5 điều kiện này. Và khi làm được 5 điều kiện này là chúng ta đang biến cõi ta bà này, hành tinh này thành tịnh độ rồi. Hoa Kỳ có chủ trương ai mở tài khoản với số tiền 500.000 đô la Hoa Kỳ không sử dụng đến, có công ty hợp pháp tại Hoa Kỳ, chỉ cần đăng ký nhập quốc tịch thời gian ngắn, nhiều nhất là 1 tháng được nhập quốc tịch. Canada có chủ trương tương tự nhưng mà giảm cái số tiền còn 400.000 đô Canada để trở thành công dân Canada. Mục đích là để chiêu hiền đại sĩ, những người giàu, những người giỏi về hai quốc gia tiên tiến đó. Còn những người ở châu Á, trong đó có Việt Nam, sở hữu được 500.000 đô la thì phải biết rằng đó là những người cực kỳ giỏi, thông minh, thành công về kinh tế. Và với cái trình độ và đẳng cấp đó, qua Hoa Kỳ và Canada là dạy dọn. Thế vì trình độ đó ta có thể có được thẻ APEC, mà thẻ APEC là có thể đi được 10 mấy quốc gia, không cần visa, muốn đi lúc nào cũng được. Khi nào có chiến tranh, chỉ cần ra phi trường mua một vé máy bay là có mặt ở nước khác rồi, an toàn rồi. Và 500.000 đô đó ở tại Việt Nam, nếu không biết làm ăn, bỏ ngân hàng 8% lãi suất hàng tháng thì một tháng, một năm hả, thì một tháng chúng ta đã có được vài chục triệu rồi. Không, gỡ mà 2 tỷ trở lên ấy, là được 8%. Gỡ mà 400.000 đô đấy, tức là nó thuộc về là 8 tỷ mấy phải không? Thì đúng rồi. Nếu mà gỡ 10 tỷ trở lên á, lãi suất là trên 9%, trên 8% trên 1 năm. Thì tiền đó tha hồ mà làm từ thiện và Phật sự. Chứ còn với số tiền đó mà qua Hoa Kỳ ở thì 12 tuổi à, đều là tuổi con trâu hết. Tức là nay lưng ra làm rất là cực, phải làm tất tần tật mọi thứ á. Cho nên phép giữ của kinh A Di Đà ta phải nhận ra được. Và đừng quan trọng đến Tây Phương Cực Lạc, mà quan trọng là ở hiện tại này ta có sống an lạc hay không, có đúng Phật pháp hay không, có đủ được 5 tiêu chuẩn giảng sanh hay không. Nếu câu trả lời là chưa, dầu có 1 triệu ban hộ niệm, 1 tỷ các nhà sư vì chúng ta mà hộ niệm, chúng ta vẫn tái sanh làm người phàm. Nhân quả là thế, không khác được, không thay đổi được. Cho nên nói tóm lại, các Phật tử tu tập theo Tịnh Độ Tông hiểu theo nghĩa đen thì có giới hạn, hiểu theo nghĩa triết lý đó thì chúng ta sẽ đi vào một đạo Phật chiều sâu. Và cái khâu sắc của đạo Phật đó nó đòi hỏi chúng ta phải mổ xẻ chữ nghĩa thì mới có được. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy hỏi hơi nhiều, thì con xin hỏi câu cuối cùng, gọi là hỏi nhưng thật kỳ là trong cái xã hội ta là con giết cha mà người con cái tính bông, vợ giết chồng như là một cái trường hợp mà vợ của một cái nhà báo, một cái anh mà con nghe là 56 tuổi ở Quảng Bình đánh cái bà mẹ là mấy chục tuổi mà cạnh đấy. Nói tóm lại là cái đạo đức của xã hội ta bây giờ con không biết nói thế nào được. Thế thì bây giờ làm sao để giải quyết được cái đạo đức này? Thì với tấm lòng của con chứ không phải là của ai, con nghĩ chỉ có đạo Phật và duy nhất là chỉ có đạo Phật mới giải quyết được. Đó là tấm lòng của con, và con cầu mong khoảng độ từ 3 đến 50 năm đạo Phật của hiện tại sẽ trở thành giống như thời của là Trần Nhân Tông. Nếu được cái đó thì dù con có ở đâu con cũng cảm thấy mình là vô cùng vinh dự là một người Việt Nam. Thưa thầy, đây là việc khó chứ không phải là việc dễ, mọi người phải góp tay chứ không có một người nào, không có một riêng ai dù vĩ đại đến mấy cũng không thể làm được. Thì bê thì ý thầy thế nào?
Về vấn nạn vừa nêu đó, có 3 vấn đề mà chúng ta cần phải nắm vững và nỗ lực cùng làm. Thứ nhất là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội tại Việt Nam. Có thể nó có nhiều lý do, có người cho rằng là vì lý do kinh tế, cái đó nó không thuyết phục. 10 năm trở lại đây, cái cách thức giết người ở Việt Nam nó quá tàn nhẫn, và mỗi ngày nếu vào báo net chúng ta sẽ thấy là rất nhiều vị vụ việc giết người chỉ có vài trăm ngàn, vài triệu đồng thôi, một cách rất tàn nhẫn mà mấy thập niên trước đó không có. Đang khi những thập niên đó nước Việt Nam vẫn nghèo, đưa lý do về cái nghèo sanh đạo tặc, cái nghèo sanh giết người, cái nghèo dẫn đến lừa đảo phạm pháp, nó chỉ là một nguyên do chứ không phải là nguyên nhân chứ nếu. Theo nghiên cứu của chúng tôi đó là về Việt Nam sau năm 45 ở miền Bắc, sau 54 ở Bắc Trung Bộ, sau 75 ở Việt Nam, nền giáo dục tiểu học Việt Nam đã bỏ quên cái môn đức dục, tức là giáo dục đạo đức trong nhà trường. Khi mà đạo đức không được giảng dạy trong nhà trường đó, thì từ thuở nhỏ các cháu chỉ được học kiến thức để thi đậu, rồi bằng cái thi đậu có bằng cấp, bằng bằng cấp có nghề nghiệp, và do đó thiếu soi sáng của đạo đức á, người ta đã lấy kiến thức để trở nên phạm pháp tinh vi hơn, lừa đảo nhau, giết nhau một cách tàn nhẫn hơn. Lý do dẫn đến tình trạng không có đức dục ở trong các trường học sau chủ nghĩa là vì đạo đức phần lớn gắn kết với tôn giáo, và do chủ trương không đưa tôn giáo vào trong chương trình giáo dục tại nhà trường. Các trường học tại các nhà nước xã hội chủ nghĩa đó là bỏ quên, và gần đây quá một thập niên trở lại đây đó thì cái môn đức dục mới bắt đầu được đưa vào. Nhưng mà nếu phân tích vào nội dung á thì chúng ta thấy nó là giáo dục công dân nhiều hơn, giáo dục về luật pháp, giáo dục về ban giao quốc tế, giáo dục về môi trường, đủ thứ. Còn cái nền tảng giáo dục đạo đức á thì vẫn quá ít, mà lương bổng của các giáo viên dạy môn giáo dục công dân này thấp hơn là các giáo viên dạy các bộ môn khác. Tức là chính bản thân của nhà nước cũng không khích lệ cái môn này bằng cách là đề cao đó, những cái môn khác. Do đó phải nhanh chóng bổ sung môn đạo đức học ứng dụng trong nhà trường. để từ nhỏ các cháu được học về nhân cách. Ở Việt Nam chúng ta ảnh hưởng Trung Quốc đó, có chủ trương học như thế là tiên học lễ, hậu học văn. Học lễ chứ là cái ngoại giao văn hóa thôi, nó không phải là đạo đức. Tiên học đạo đức, hậu học văn. Khi có văn thì tự động có lễ, còn có lễ chưa chắc có đạo đức. Cái ngoại giao khéo léo ai cũng có thể đạt được, nhưng mà đạo đức là một quá trình huấn luyện, điều chỉnh, nỗ lực gì vượt qua những cá tính xấu, hành vi xấu, thói quen xấu, dần dần. Thứ hai, vai trò của cha mẹ. Người mẹ đó đóng một vai trò là cô giáo của con cái trong gia đình của mình. Phần lớn các bà mẹ ngày nay cứ đùn đẩy cái trách nhiệm đó cho các thầy cô giáo ở nhà trường. Chỉ cần gửi con đến các trường bán trú, nội trú, hay là sáng đưa đi, chiều rước về, nghĩ là đã tròn bổn phận làm mẹ, làm cha rồi. Về phương diện luật pháp cái đó là ok, nhưng mà về phương diện đạo đức á, cái đó chưa đủ. Ấn Độ là một quốc gia mà trong hơn một tuần qua chúng ta đi đó, cái nghèo phủ trùm ở các vùng nông thôn. Các gia đình nghèo, các cháu nghèo từ nhỏ trở thành cái bang. Có thể họ sinh rất dai, họ sinh một cách đó là đeo bám để cho du khách đó mũi lòng mà thương tặng cho, nhưng họ không cướp giật. Dọc theo bờ đề đậu tràng, các xe bán hàng, vật cụ, pháp khí, mỗi buổi tối họ chỉ bọc bằng một cái tấm bạc màu xanh cuộn giải lại, không cần có ổ khóa. 10 giờ sáng mở cửa ra vẫn còn y nguyên, không ai ăn cắp, không ai để đi. Đó là vì nhờ cái hệ thống đạo đức được giáo dục trong mỗi gia đình mà trụ cột nhất vẫn là người mẹ. Ở đó người ta có phân công lao động, chồng thì làm kinh tế, vợ đó thì lo giáo dục và cái bếp núc và con cái. Phân công lao động này đó mặc dù là trọng nam khinh nữ, nhưng nó cũng có được cái giá trị tích cực là con cái ít hư, vì tình thương của người mẹ đó đã làm cho đó là những đứa con nó có đi yếu tố nữ tính, mà nữ tính thì dễ phát triển được từ bi, mà từ bi thì không làm cho người ta thương tổn người khác. Các quốc gia đang phát triển về kinh tế, rồi có Việt Nam á, nếu không để ý đến cái tô này đó thì mất gốc dần cái nền đạo đức gia đình. Và đây chính là một trong những cửa ngõ làm cho con em chúng ta hư đốn đang khi ở tuổi vị thành niên. Đó là chưa nói những cái tình trạng gia đình vợ và chồng á, thượng cắn chân hạ cắn tay, bạo lực gia đình thường xuyên, cãi vã thường xuyên. Các yếu tố này đó nó được gọi là đeo bám và ám ảnh trong não trạng của các cháu thiếu nhi, và chúng sẽ trở thành phóng ảnh của các hành động đó. Đó là chưa nói đến việc xem phim ảnh quá nhiều, bạo lực tình dục của Hollywood trên TV, trên trang web, và chu cấp cho thanh thiếu niên á, iPad rồi điện thoại di động đắt tiền, rồi các cái tiện ích về internet ở cái lứa tuổi mà chúng chưa cần thiết để nghiên cứu, và do vậy chúng bị tập nhiễm để bạo lực và tình dục. Và hai yếu tố này đó, nó làm cho con người bị nổi loạn và khó có thể kiềm chế được bản thân mình. Do đó giáo dục gia đình đó cần phải được phục hồi, và cha mẹ phải cam kết rằng thà tôi chậm vào một chút, tôi ít vào một chút để dành thời gian cho con cái mình hơn. Mỗi ngày vài tiếng thì con cái ít hơn. Thứ ba, giáo dục tôn giáo. Vai trò của đạo Phật trong tình huống này là hướng dẫn cho các cháu tham gia các loại hình sinh hoạt gia đình Phật tử tại các chùa, sinh hoạt giới trẻ tại các chùa. Và theo chúng tôi đó, mỗi ngôi chùa ít nhất một tháng phải có thuyết giảng 6 lần, 4 lần vào những ngày chủ nhật, 2 lần vào ngày sóc vọng, rằm và bồ bọt. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta có 16.530 mấy ngôi chùa. Chúng ta chưa có được 0% ngôi chùa có thuyết giảng thường xuyên. Như vậy là tín đồ Phật tử đi đến chùa chỉ nặng về tín ngưỡng thôi, chứ không có phát triển trí tuệ được. Và các cháu vào chùa lại Phật, tụng kinh hết, chứ không có hiểu biết về đạo đức, không hiểu biết về triết học Phật giáo. Và do đó nó không thấm được các cái nhân cách cao thượng từ nhỏ. Cho nên cái hỗ trợ của nhà chùa là rất quan trọng. Mỗi chùa vào ngày thứ bảy chủ nhật nên có hai cái khóa lễ sinh hoạt: khóa lễ cho người lớn tuổi, khóa lễ cho thanh thiếu niên. Giáo dục cho thanh thiếu niên phải khác với giáo dục cho người lớn và ngược lại. Thì những hỗ trợ này đó sẽ góp phần làm cho nhân cách của con người ngày càng được tốt đẹp hơn. Cho nên không nên đổ lỗi cho xã hội không, cũng không nên đổ lỗi cho gia đình không, cũng không nên đổ lỗi cho tôn giáo không. Ba phương diện này phải phối hợp lẫn nhau thì việc giáo dục đạo đức của con người đó mới được tốt. Còn tường cao, phương pháp trừng phạt nghiêm khắc ở nhà tù đó không thể nào ngăn chặn được tội phạm, nó chỉ hạn chế thôi. Còn gốc rễ của tội phạm nó thuộc ở nhận thức của tâm, thể hiện qua thói quen và hành vi. Cho nên nó phải phát huy đạo đức, thì đạo đức sẽ trở thành hộ pháp của luật pháp. Vì vậy đó xã hội con người sẽ trở nên bình ổn và phát triển hơn. Xin điều hỏi khác. Mời mời chung. Ai đặt câu hỏi thì quan hỷ đứng gần cái loa thôi để
thưa thầy, đêm hôm qua đó thầy giảng ở bên phòng nghệ này, về tôi ngủ đêm ngày hôm này khoảng vào lúc 12 giờ có thấy một ảnh hào quang cái tháp đó, chụp xuống đứng xuống và một cái hình tròn với tay cái trái hình tròn chiếu sáng xuống. Thầy giải thích cho
nằm mơ hả?
Nằm mơ.
Ở trong vũ trụ này đó nó có những cái tác động quang học. Ví dụ ở dưới lòng đất mà có những cái quặng mỏ, tác động với ánh sáng của mặt trời nó tạo ra các cái vần hào quang, có khi là năm sắc, có khi là màu sắc, mà phần lớn của nó là hình vòng tròn hoặc là các vòng tròn đồng tâm. Đối với những người mê tín thì cho đó là cái mầu nhiệm của Phật và Bồ Tát xuất hiện chứng minh hộ trì cho những quyền ước chân là của chúng ta đang làm hoặc sẽ làm. Còn đối với các khoa học gia đó thì đó là hiện tượng tương tác giữa mặt trời và dưới đất thôi, nó tạo ra các hiện tượng rất là tự nhiên như thế, không có gì là quan trọng. Ví dụ cách đây vài năm chùa ở Trại Mát, chùa Linh Phước ở Trại Mát Đà Lạt, vầng hào quang năm sắc đó nó tụ lại ở vị trí ở trên đầu tượng Quan Âm mới làm xong khoảng một tuần lễ. Các nhà vật lý học và khoa học Việt Nam đến để nghiên cứu và xác định rất rõ là cái tương tác ở dưới đó nó có thể có vận quặng gan, và nghiên cứu cho thấy là nó có thật. Nhưng mà những người Phật tử nói trời ơi, Bồ Tát Quan Thế Âm ở chùa Linh Phước này linh quá, Bồ Tát Quan Thế Âm đã xuống tỏ hào quang để chứng minh cho các nguyện vọng chân thành của các Phật tử. Mà lúc đó rất nhiều người cầu nguyện nhưng không có được gì đâu. Cho nên đạo Phật á, là đạo duy nhất phù hợp với khoa học, có những lời dạy đi trước khoa học. Và chúng ta là Phật tử nên hãnh diện về phương diện khoa học và triết học của đạo Phật, đừng lý giải những cái theo dạng mê tín. Thấy thật còn chưa ân chung gì. Còn nằm mơ đó là một phản ứng ức chế tâm lý của niềm khao khát, của niềm tin, của lòng chí thành thôi. Chúng ta thấy Phật phóng hào quang tiếp độ hộ trì, Phật tỏ hào quang soi đường dẫn lối, Phật tỏ hào quang chứng minh tha thứ, Phật tỏ hào quang để giúp đỡ chúng ta. Cái đó chỉ là cái niềm tin tốt, nó làm cho chúng ta có được cái giấc mộng lành thôi. Giấc mộng lành bao giờ cũng tốt, nó làm cho mình hân hoan khi thức dậy, nhưng nó không phải là có thật. Và sau khi thức dậy, mọi thứ dầu tốt đẹp nhất hay là xấu nhất trong giấc mơ kết thúc. Xin điện thoại nha.
Con xin cảnh bạch thầy, trước hết con chúc thầy sức khỏe, để thầy có sức khỏe để tiến lên con đường đạo để giúp đỡ cho chúng sanh. Thì con cảm nhận được chuyện đi đây thì con ở Mỹ, con cũng được đi được 5 chị em với sư cô là 5. Thì mấy hôm qua thầy đã dẫn đi trên Phật tích, đã thầy đã nhắc nhở rất là nhiều lần, con rất là cảm xúc. Thì hôm nay kết thúc, con đã trong lòng của con rất là có cái cầm phiêu. Thì thầy nói ra thì tất
cứ,
cả
cứ trình bày
thầy nói ra tất cả cái gì cũng sự thật ở trong đạo Phật. Con mong muốn phải đoàn để lấy một cái bài học của thầy từ ngày ra đi, từ ngày cho đến ngày hôm nay, thì xin cả Phật tử để ghi nhớ những gì lời thầy đã dạy cho chúng mình, thì ghi nhớ để thực tập để phát triển trên con đường đạo. Và con rất là đau lòng khi thầy nói con là sinh hoạt Phật tử từ Việt Nam hồi con còn nhỏ, con xa quê hương cộng mấy chục năm, nhưng mà con thấy rất là đau lòng cho tuổi trẻ ở Việt Nam. Thì gia đình Phật tử Việt Nam, hồi này con về Việt Nam nhiều lần mà con sinh hoạt gia đình Phật tử, thì con thấy rất là gia đình Phật tử ở Việt Nam hiện bây giờ sinh hoạt cả chùa và cả anh liêu đồng trưởng mà sinh hoạt rất là có, không có rất hàng hẹp, tuy theo các chùa nhà nước nó không có open được, thậm chí nó cũng có sự hàng hẹp. Thì giờ đây thầy nói ra con cũng mong muốn các bác và anh chị em ở Việt Nam, dù sao nữa con em của mình thì cũng nhờ phụ huynh, thì khi mà có con em thì gia đình Phật tử dù sao là anh chị em cũng cố gắng để nỗ lực làm sao để có một cái gia đình Phật tử để huấn luyện cho con em mình sau này cái nó đạo đức nó vững chắc hơn. Thì khi đi chùa thì có gia đình Phật tử thì có thể nó sau này đạo Phật nó càng phát triển hơn và vững mạnh hơn, không đi lạc đường. Con thấy rất là cái lời thầy dạy, thì đạo Phật ngày hôm nay nhiều cái bế tắc, bây giờ con đi đây con thấy thầy đã mở ra nhiều cái bế tắc rất là hay. Con xin thử Phật tử và thầy
cái giới hạn của gia đình Phật tử ở Việt Nam. Giới hạn không phải là do nhà nước, mà giới hạn là do các chùa, các gia đình và tự thân của thế hệ gia đình Phật tử. Tại Việt Nam thì có 3 mô hình sinh hoạt giới trẻ Phật giáo và hoàn toàn tự do. Thứ nhất là mô hình gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử thì chia làm hai nhóm: gia đình Phật tử theo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và gia đình Phật tử theo giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu mà không có vi phạm luật pháp đó, thì hai loại gia đình Phật tử này vẫn được tự do sinh hoạt. Còn việc là số lượng người đi tham dự ít hay là nhiều lệ thuộc hoàn toàn vào năng lực điều hành của các huynh trưởng gia đình Phật tử và sự phối hợp của các huynh trưởng gia đình Phật tử đó với chủ trì của các ngôi chùa. Chúng ta thử đặt một câu hỏi: tại sao toàn thành phố Hồ Chí Minh tất cả các gia đình Phật tử gộp lại chưa bằng được một huyện thị ở Quảng Trị về số lượng gia đình Phật tử? Tại sao gia đình Phật tử gần 80 năm tồn tại mà cho đến bây giờ đó chưa ra được miền Bắc và chưa xuống được những cái tỉnh ở cực miền Nam? Câu trả lời là có nhiều lý do, nhưng mà theo chúng tôi đó là do vì thiếu sự phối đối kết giữa trụ trì và các huynh trưởng gia đình Phật tử. Vai trò của các trụ trì nói chung là tăng ni, là cố vấn giáo hạnh. Trong nền giáo hội Việt Nam, cố vấn là ngồi chơi sơ nước thôi. Ta thích thì ta đến ta hỏi ý, không thích ta hỏi ý, không có vai trò đích thực. Đang khi các tu sĩ đó là bác sĩ tâm linh là người quan trọng nhất, nhưng chỉ đóng vai trò cố vấn. Đang khi các huynh trưởng mới là những người lãnh đạo và điều hành đích thực các thế hệ thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt với mình. Đây là lý do mà miền Nam không hưởng ứng gia đình Phật tử và miền Bắc gần như là không có mặn mòi gì đến mô hình gia đình Phật tử. Đó là nguyên nhân nội tại trong nội bộ chúng ta, chứ đừng đổ thừa nhà nước gì hết. Mô hình thứ hai là sinh hoạt giới trẻ của chùa Hoằng Pháp. Thì giới trẻ chùa Hoằng Pháp cái một năm đó, thì đến chùa sinh hoạt vào mùa hè. Trước đây là một khóa tu 7 ngày, sau này thì hai khóa tu. Gần đây đó thì từ tội chân tín đó, giảm bớt đi cái khóa tu cho người lớn và thêm cái khóa tu cho sinh viên, tức là một hình thức giới trẻ trí thức. 2 tháng tổ chức một lần thì chẳng thấm đếm vào đâu. Rồi lúc nó đến là 4 tháng một lần, mà trước đây là 1 năm một lần. Thì đó là những cái mô hình sinh hoạt mà chúng tôi tạm gọi là sinh hoạt giới trẻ vụ mùa, tức là 1 năm có một vụ thôi. Nó giống như là chúng ta rải nước vào trong sa mạc, từng giọt bốc khói. Dù sao đi nữa thì đó cũng là cái nỗ lực rất đáng được tán dương. Mà những ngôi chùa lớn có không gian rộng rãi, tiện ích vật chất đã tạo cơ hội cho các cháu đến chùa làm Phật tử. Mô hình thứ ba là sinh hoạt với trẻ theo dạng cắm trại do chúng tôi khởi xướng, nay cũng đã được 8 năm. Thì 1 năm á, thì cũng làm được một lần thôi. Và trung bình 1 lần như vậy là khoảng 2.000 người cho đến 4.000 các cháu thanh thiếu niên đến từ 26 tỉnh thành. Do vì chùa Giác Ngộ có không gian nó quá giới hạn 700 m², không thể tổ chức thường xuyên với một cái lượng lớn, cho nên phải đi cắm trại, nay thì ở tỉnh này, mai ở tỉnh khác. Và tổng chi phí cho cái hoạt động như thế đôi lúc lên cả 1 tỷ đồng cho mỗi một kỳ 5 ngày tu thôi. Kéo dài và nuôi nó cũng rất là khó. Hiện nay thì mô hình này đã chuyển qua một hình thức khác, tức là mỗi tỉnh đều có sinh hoạt giới trẻ, và trung bình một khóa tu đó thì 500 cho đến 700 người. Hiện nay mô hình này được lan rộng ở mấy chục tỉnh thành. Và vai trò của tu sĩ trong mô hình giới trẻ chùa Hoằng Pháp của chúng tôi và nhiều nơi khác làm đó là rất cao. Nó có thể được xem như một hình thức giới trẻ bổ sung với mô hình gia đình Phật tử truyền thống, mà ở đó đó các cư sĩ đóng vai trò quan trọng. Nội dung sinh hoạt giới trẻ là cái mà chúng ta cần bàn đến. Ví dụ đến chùa mà các cháu lại lùng nhiều quá, mỗi đầu gối chịu không nổi, ngồi thiền tụng kinh nhiều quá, cái dây nịch ở bụng khó chịu, hoặc là tụng kinh năm Hán Việt hay là niệm Phật cầu giảng sinh, thì chưa sống hết một cõi đời thanh xuân mà muốn niệm Phật giảng sinh rồi, các cháu sợ. Và đây là những yếu tố làm cho giới trẻ dội ngược và quay lưng với đạo Phật. Nó là hoàn toàn nguyên nhân nội tại của chúng ta, nó không có nhà nước gì hết á. Cái quyển kinh Phật cho người bắt đầu mà chúng ta tụng hàng nay hiện nay đó là cái quyển mà chúng tôi áp dụng cho giới trẻ rất thích hợp. Ngoài ra thì mô hình giới trẻ chùa Giác Ngộ còn có cái quyển sổ tay sinh hoạt giới trẻ, trong đó nó có các nghi thức cho giới trẻ, rồi trên 100 bản nhạc về chùa giới trẻ, nhạc thiền, nhạc tịnh độ, nhạc cha mẹ, nhạc sinh hoạt và nhiều nhạc về Phật pháp khác. Giới trẻ mà cứ bắt tụng kinh niệm Phật là đi thời gian, có tôn kính cha mẹ đi nữa cũng phải chán mà bỏ chùa thôi. Phải cho các cháu ca múa sướng hát, miễn nội dung là Phật pháp là được. Do vì các chùa chúng ta không nắm vững yếu tố tâm lý nhóm lứa tuổi này, cho nên đó chúng ta cứ truyền một cái đạo Phật giác ngộ giải thoát kiểu Trung Quốc. Tu sĩ lạc mà chưa đói, tại gia làm sao đói, nhất là giới trẻ. Sau thời gian giới trẻ vắng hết. Ngoài ra thì mô hình chùa Giác Ngộ được còn có sách giáo lý dành cho giới trẻ, Phật pháp vào đời, gồm 3 tập. Mỗi một bài giáo lý đó chỉ có 2 trang thôi, có hình minh họa, có một bản nhạc minh họa dạng ngắn gọn để cho các cháu nhớ. Rồi các cháu có thể thi đố giáo lý, chia sẻ giáo lý, hùng biện về giáo lý. Đó là những cái loại sinh hoạt đoàn viên mà giới trẻ rất thích cái tương tác và được giữ phần vào. Đang ghi các khóa lễ và có các tu tại chùa đó quá nghiêm túc, nghiêm chỉnh quá, nó không thích hợp với tâm lý giới trẻ. cho nên là giới trẻ không đến chùa. Chùa Tượng Sơn chúng tôi được giao làm trụ trì vào rằm tháng Giêng năm 2012 ở Hà Tĩnh. Lúc đầu chỉ có khoảng chừng 5-6 cháu đi chùa thôi. Sau gần 8 tháng sinh hoạt, những ngày chủ nhật á, có khi 500 cháu, có khi 400 cháu phải đi xe đạp 20 cây số để đến chùa sinh hoạt. Sau khi trong một buổi sinh hoạt đó, mình có ca múa sướng hát nè, có học giáo lý nè, có học võ thuật nè, có sinh hoạt đoàn nè, tụng kinh chỉ có 15 phút thôi, các cháu thấy thích hợp và thuận việc hết. Do đó đó, để cho các cháu đi chùa đó thì một mặt các bậc cha mẹ phải bắt buộc con em mình. Hôm qua khi đi chung xe đó thì một Phật tử ở Úc cho chúng tôi biết là giáo dục ở phương Tây đó đối với trẻ em là bắt buộc. Nếu trong giờ học mà các cháu nào đi lãng vãng, kiểm tra có thể là bị phạt. Thông tin này chúng tôi mới biết ha. Cái vai trò của cha mẹ và vai trò của nhà nước trong việc bắt buộc các cháu phải đi học là rất là tốt cho tương lai của các cháu. Thì tương tự là các cha mẹ có trách nhiệm, chúng ta phải bắt buộc con em mình làm Phật tử từ nhỏ, bắt buộc con em mình phải sinh hoạt với trẻ tại các chùa từ nhỏ, để các cháu không bị dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần biết bốn trọng ăn và học được lòng từ bi, thái độ vô ngã, biết phát tâm cúng dường. Thì sau này lớn lên các cháu sẽ không thể nào dùng khối óc và bàn tay này để lừa đảo, cướp giật, phá phát xã hội được. Cái gì nó cũng có một cái tiến trình trưởng thành, chứ không phải là muốn mà được giáo dục vài ba ngày mà có kết quả. Nó phải là một tiến trình nhiều năm. Do đó nói gì nói, các cháu mà không đi chùa phần lớn là cái lỗi của cha mẹ, và do nhà chùa cung ứng một chương trình tu học là không kém hấp dẫn cho giới trẻ. Quý vị cứ đi dọc theo các con tuyến đường ở Việt Nam hay là ở nước ngoài, chỗ nào, tiệm cơm nào đó mà có nhiều tài xế dừng lại, có nhiều thực khách đến ăn, thì chúng ta phải biết rằng đó là tiệm cơm ăn ngon, giá cả phải chăng. Chúng ta cứ xem giới trẻ là thực khách đi, nhà chùa đó là nhà hàng đi. Nếu mà tới chùa các cháu ăn các thực phẩm sinh hoạt của các chùa không hấp dẫn, kém chất bổ, các cháu không thể đến được nữa. Đó là cái phản ứng hai chiều. Dùng khái niệm thị trường học để chúng ta nói cho dễ hiểu. Chỗ nào chùa mà có sinh hoạt quá kém, không hấp dẫn, nội dung quá mê tín, giới trí thức không đến, giới trẻ không đến, giới chính trị không đến, giới kinh doanh không đến, thầy pháp nào âm binh đó. Ngôi chùa mà truyền bá nhiều cái thực phẩm phù hợp với giới trẻ thì giới trẻ đến thôi. Thì nói tóm lại, vai trò cha mẹ là rất lớn trong việc dẫn dắt các cháu là Phật tử từ nhỏ và sinh hoạt gia đình Phật tử tại các chùa. Vai trò của nhà chùa là làm sao phải cung ứng một chương trình với cái nội hàm hấp dẫn cho giới trẻ để giữ giới trẻ lâu dài ở chùa. Mà không, các cháu mất gốc. Và chuyện mất gốc là Phật tử chỉ diễn ra trong các quốc gia theo Đại Thừa thôi, chứ không diễn ra với các quốc gia Nam truyền, bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, là Campuchia. Bởi vì cha mẹ của các gia đình thuộc các nước Nam truyền đó, người ta có trách nhiệm với con của mình. Còn Đại Thừa chúng ta nói là Đại Thừa, chứ thực ra là thiếu trách nhiệm đó. Cha mẹ là Phật tử, con cái không là Phật tử, vợ là Phật tử, chồng chống, chồng là Phật tử, vợ không hoan hỷ. Tình trạng chéo cơ động đó nó diễn ra quá nhiều trong các gia đình Đại Thừa. Cho nên cái mà mình xưng là Đại Thừa, thực ra mình còn thua cái mà mình gán ghép người khác là Tiểu Thừa nữa. Cho nên phải thay đổi nhận thức để chúng ta có trách nhiệm hơn với người thân. Từ đó con em chúng ta là có được một đạo đức chuẩn mực và một tương lai tươi sáng. Xin đi gọi các.
Hỏi thầy ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nhờ thầy là hướng dẫn cho chúng con cái bản kinh mà Diệu Pháp Liên Hoa của thầy dự cho chúng con đó, thì hàng ngày chúng con lại là tùy tụng như thế nào, và chúng con lại 108 lệnh hàng ngày có kết hợp được với lệnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa không? đó là câu hỏi chính.
Thầy thì không có khuynh hướng khích lệ Phật tử tại gia đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, lý do là không thích hợp. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó được dạy ở chương trình thạc sĩ năm thứ hai ở Ấn Độ. Ở các trường đại học có môn Phật học á, hay là khoa Phật giáo đó, ở Mỹ và Nhật Bản đó, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa phần lớn được giảng dạy cho sinh viên tiến sĩ năm thứ nhất. Tại sao như thế? Vì kinh này quá khó hiểu, triết lý quá cao siêu, là Phật tử mới đi chùa mà đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa giống như là đàn khải tay trâu vậy, không thấm được. Tức là nhảy vọt một cách thiếu căn bản thì chúng ta không thể hiểu một đạo Phật có hệ thống. Cho nên đối với Phật tử tại gia đó, thì chùa Giác Ngộ chỉ cung ứng 3 loại nghi thức thôi. Thứ nhất là kinh tụng hàng ngày 49 bài kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thứ hai là kinh Phật cho người tại gia 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm các kinh dạy về gia đình xã hội, các kinh dạy về thiền định, các kinh dạy về chuyển hóa và các kinh về tịnh độ. Và cuốn thứ ba là kinh nghi thức tụng niệm, gồm 13 nghi thức sử dụng tại các chùa. Còn các kinh Đại Thừa lớn nói chung và Đại Thừa qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói riêng chỉ nên áp dụng cho các tăng ni trình độ cao. Ở các trường Phật học cao đẳng trở xuống còn chưa học. Ở Việt Nam á, là tăng ni học cử nhân năm thứ ba mới học kinh Pháp Hoa. Mà để có được cử nhân năm thứ ba là phải trải qua gần 10 năm Phật học ra. Cái gì nó cũng phải có một cái trình tự. Học học sinh cấp 1 mà vô học ma trận có học là chỉ có điên thôi, má to chứ không hiểu được. Nhưng mà hiện nay thì tông Pháp Hoa đó phát triển quá mạnh ở Nhật Bản và Trung Quốc và ảnh hưởng đến Việt Nam. Cho nên đó là các thầy bao gồm tăng ni chúng ta đã có khuynh hướng là trao kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho Phật tử vỡ lòng. Chính vì thế mà các Phật tử trở thành mê tín dị đoan về kinh Pháp Hoa, nhất là khi đọc cái đoạn kinh dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Cái hai cái câu tán vô kinh Pháp Hoa của một nhà sư Trung Quốc mà chúng ta không biết tác giả, đã làm cho nhiều người mê kinh Pháp Hoa vì cái phước của nó. Tội lỗi như núi mà tụng dài câu kinh Pháp Hoa hết tội, cái đó là phi nhân quả, trái 100% với lời Phật dạy. Nhưng mà Trung Quốc người ta làm như thế, Việt Nam cứ dịch lại và sử dụng theo, và Phật tử bị nhồi sọ từ những ngày đầu tụng kinh Pháp Hoa, cho nên đã mê tín hóa kinh Pháp Hoa. Thứ hai, ở trong phẩm công đức á, thì có nói như thế này là đọc kinh Pháp Hoa được 7.200 công đức, 1.200 công đức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Đọc một bài kinh Pháp Hoa nếu đọc chậm thì 3 ngày là xong, một ngày đọc 10 tiếng mà được đến 7.200 công đức xài sao cho hết, sướng quá trời. Rồi giống như là bỏ ra có một 5.000 đồng mà chúng được độc đắc tỷ phú vậy đó, ai mà không mê. Đó là những đoạn kinh dẫn dụ cho những người mê phước mà đọc kinh, chứ nó không phải là chân lý. Và cái khả năng các đoạn kinh đó được đưa vào về sau này là rất cao. Triết lý chính của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Phật chi kiến là gì? Tuệ giác Phật, bào thai Phật, tiềm năng Phật, năng lực giác ngộ làm Phật. Khai đó là chỉ bài, thị đó là giới thiệu cho rõ, ngộ là thực tập, nhập đó là chứng đắc. Đó là bốn cái giai đoạn mà các vị Bồ Tát đó, trong kinh Pháp Hoa đó mới đạt được. Còn các A-la-hán, các A-la-hán còn chưa đạt nổi. Bây giờ đó, tông Pháp Hoa áp dụng kinh Pháp Hoa cho các Phật tử vỡ lòng là hoàn toàn sai về phương pháp tâm linh. Các Phật tử tại gia trình độ cao 10 năm, 20 năm tu học thì có thể đọc kinh Pháp Hoa. Thế vì cái thức nền tảng có rồi thì mới lên trên mới hiểu được. Và tương tự, thầy không khích lệ lại kinh Pháp Hoa. Kinh là không nên lại, kinh nên đọc hoặc tụng để thấu hiểu và nghiền ngẫm và ứng dụng nó. Tiêu hóa kinh trong đời sống thực tiễn quan trọng gấp trăm lần so với lại kinh. Để lại Phật chúng ta không cần đến kinh, chỉ cần sướng danh hiệu Phật lại là đủ rồi. Mỗi người nếu trung bình một ngày lại 50 lại qua 100 lại là phụ nữ không cần phải đến trung tâm thể dục thẩm mỹ, là đàn ông không cần phải đến trung tâm thể dục dụng cụ, không tốn tiền bác sĩ vẫn có sức khỏe tốt. Vì phương pháp lại đó là vận động toàn thân, ngoài phước báo tôn kính, ngoài cái tĩnh tâm lúc tu, còn có phước sức khỏe và tuổi thọ trong động tác lại. Trong bài kinh Kim Cương đó, Đức Phật có lặp lại ảnh dụ này, và kinh Trung Bộ, nhất là kinh Vụ Ngôn Vương Bắt Rắn đó, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, chỉ có người ngớ ngẩn khi qua bên bờ kia sông, vì biết ơn chiếc thuyền, đội chiếc thuyền lên đầu hoặc đặt chiếc thuyền lên bàn thờ. Chiếc thuyền tượng trưng cho kinh điển. Kinh điển là chiếc thuyền để đưa chúng ta từ bờ bên này sang bờ bên kia, để giúp cho mình đạt được giác ngộ giải thoát. Công việc của các hành khách đi trên thuyền là gì? Sau khi qua đến bờ bên kia, thả chiếc thuyền về lại bờ bên này, để nó có cơ hội tiếp tục phụng sự cho những người kém may mắn như chúng ta trước đây. Hiện nay rất nhiều người Phật tử đó nhận kinh ở chùa về để lên bàn thờ thờ để có phước, không thèm mở ra đọc trong đó dạy cái gì. Quá uổng. Đức Phật mà biết như thế là ngài buồn lắm. Dày công 45 năm thuyết giảng 30.000 bài kinh, để rồi chúng ta biến kinh trở thành là một báo Phật ở trong viện bảo tàng hay trên bàn thờ. Cho nên là không nên lại kinh, chỉ cần lại Phật Bồ Tát là đủ rồi. Còn kinh phải đọc chậm rãi. Tụng kinh á thì nó có giá trị tâm linh, mà đọc kinh á thì chúng ta dễ nghiền ngẫm hơn. Đoạn nào không hiểu dừng lại nghiền ngẫm mà chưa thấu đáo đó, thì hỏi các thầy các sư cô hoặc các bạn đồng tu tiến bộ hơn mình. Tụng kinh giả minh Phật chi lý. Mục đích của tụng kinh là để hiểu nghĩa lý Phật dạy là cái gì. Nó nói rất rõ rồi. Bây giờ nhiều Phật tử là tụng kinh cầu phúc, tụng kinh đó là cầu mua may bán đắt, tụng kinh đó là để được như ý. Đó là mê tín và tín ngưỡng hóa kinh điển Phật giáo, vô không có lợi ích do việc tu học. Xin đi gọi khác.
Còn lại con xin thầy giảng giải rộng thêm về tướng diệu đế là bát chánh đạo, để chúng con hiểu thêm sâu. Và quyển kinh cho người bắt đầu học Phật có phần chánh kinh gồm 10 bản kinh, vậy chúng con trì tụng hàng ngày một bản kinh hoặc nhiều hơn có được không?
Thì trả lời trong vòng 5-10 phút thì không đủ. Nếu các Phật tử nào thích nghe các cái chuyên đề này đó, thì vào trang web chuagiacngộ.com, bên phía tay trái đó là tổng mục lục, thì bát chánh đạo chúng tôi giảng 8 bài, mỗi bài 75 phút, rất chi tiết và đầy đủ. Và 8 bài giảng đó đã xuất bản thành một quyển sách 350 trang với tựa đề là Con đường chuyển hóa. Quý vị có thể xem đọc sách hoặc là nghe bài giảng đó lại. Còn tứ diệu đế chúng tôi đã giảng 4 lần, giảng 4 bài, giảng 2 bài, giảng 3 bài, giảng 1 bài, cũng nằm ở trong tổng hợp đó. Quý vị có thể nghe lại để nắm vững được cái nội dung chi tiết của tứ diệu đế. Còn đối với kinh Phật cho người bắt đầu đó, thì nó có 10 bài kinh. Trong đó nó có kinh dạy về đạo đức, có kinh dạy về gia đình và xã hội, có kinh dạy về thiền định, có kinh dạy về nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau, có kinh dạy về quán vô ngã. Đủ hết căn bản triết lý cho Phật tử tại gia. Và cách thức chúng ta tụng là như thế này. Trong nghi thức này nó gồm có 3 phần: phần dẫn nhập, tức là từ nguyện hương cho đến khai kinh. Phần cuối cùng đó là phần 6 quyền hồi hướng, từ Bát Nhã Tâm Kinh cho đến Tam Tự Quy. Mỗi ngày chúng ta đều đọc 2 phần đó. Còn 10 bài kinh đó là phần chánh kinh. Mỗi ngày chúng ta đọc 20 phút, 30 phút là tùy theo cái quỹ thời gian cho phép của mỗi người. Trong trường hợp chúng ta không có nhiều thời gian, có thể tỉnh lược phần đầu và phần cuối đi, chỉ cần đọc chánh kinh thôi, vì chánh kinh là lời Phật dạy, còn cái phần dẫn nhập và phần hồi hướng là phần bổ sung về sau, nó không cần thiết lắm. Chùa Giác Ngộ á, từ thời bổn sư của chúng tôi là Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, thì đều có thói quen là đọc kinh quanh năm suốt tháng, hết kinh này đến kinh khác, đọc nhiều kinh khác nhau. Và thời đó thì bổn sư chúng tôi thì cho đọc kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Địa Tạng, kinh Bát Nhã. Thế là những bản kinh Đại Thừa quá cao mà phần lớn Phật tử hiểu không nổi. Sau này chúng tôi giữ truyền thống đọc tụng kinh thường xuyên, nhưng đổi lại đó là kinh 49 bài hay là kinh Phật tử tại gia. Nó thích hợp với cái trình độ và cái nhu cầu của Phật tử tại gia hơn. Và mỗi ngày đọc 1-2 bài là tùy theo số trang dài và ngắn của các bài đó. Chúng tôi tin rằng là nếu các quý Phật tử tại gia đọc được cái quyển kinh Phật cho người tại gia và kinh tụng hàng ngày của chúng tôi biên soạn và xuất bản đó, thì chúng ta buộc phải thay đổi nhận thức của mình hoàn toàn về Đạo Phật và Đức Phật. Nó khác với những cái chúng ta đã nghe, khác với những gì mà chúng ta đã làm. Và vì là kinh cho nên nó là lời Phật nói, chúng ta sẽ thấy Đức Phật dạy rất cặn kẽ, từ chính trị, tôn giáo, xã hội, giáo dục cho đến những vấn đề như là khoa học và môi trường đều có trong kinh. Tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, Đức Phật đề cập nhiều hơn bất kỳ một giáo chủ nào trên hành tinh này. Giờ rất tiếc là các Phật tử tại gia là hầu như là hiếm khi biết đến các bản kinh đó, vì chỉ đọc kinh pháp môn thôi. Những cái mà chúng ta cần ứng dụng trong đời sống thực tiễn thì không đọc đến. Cuối cùng là chúng ta bị mù chữ Phật pháp tập thể. Cái khái niệm mà chúng tôi thường xuyên sử dụng, mặc dù không muốn sử dụng cái từ này. Cho nên tóm lại là các Phật tử tại gia chịu khó đọc càng nhiều kinh càng tốt. Chắc là thời gian còn lại để dành cho những người khác. Dành cho người khác, có ai có thắc mắc nào khác không?
Do Lượng Thọ có câu là khi Phật pháp diệt tận ta sẽ lưu kinh này lại 100 năm. Thì con theo ý thầy là khi nào kinh pháp diệt tận?
Những câu kinh đó đó là do Trung Quốc biên tập để đề cao vai trò của Tịnh Độ Tông. Nó nằm ở trong một cái khuynh hướng chuyển dương Tịnh Độ Tông giống nhau, đó là trong thời mạt pháp toàn bộ kinh điển diệt hết, chỉ còn lại kinh A Di Đà, chỉ còn lại danh hiệu Đức Phật A Di Đà là còn lại thôi, còn bao nhiêu thứ khác là diệt hết. Đó là mê tín và không có thật. Thế kỷ thứ 12 Hồi giáo trở thành chủ nhân mới của Ấn Độ. Nhiệm vụ của các lực lượng Hồi giáo là tàn phá các công trình tôn giáo văn hóa của Đạo Phật và giáo dục của Đạo Phật. Cho nên Đại học Đa Lăng Đà trở thành nạn nhân đầu tiên. Họ không tàn phá Ấn Độ giáo như Đạo Phật, Kỳ Đạo giáo như Đạo Phật, vì hai tôn giáo đó cũng tin vào Thượng Đế. Đổi ông Thượng Đế Brahma Phạm Thiên thành một ông Thượng Đế Allah chỉ là công việc của khái niệm thôi. Còn để Đạo Phật tốt tiếp tục tồn tại đó thì Hồi giáo khó có thể phát triển được. Trường Đại học Đa Lăng Đà bị đốt 6 tháng mới cháy hết kinh sách. Nhưng vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là 15 thế kỷ trước đó, thì kinh điển Phật giáo đã được truyền sang Tích Lan rồi. Cho nên đó là tại Ấn Độ này là kinh điển gần như là cháy rụi, nhưng Tích Lan vẫn còn truyền sang các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện. Vậy do đó Hồi giáo có nỗ lực tàn phá kinh điển, cũng không thể nào diệt hết kinh điển. Đó là thời xưa. Trong thời nay thì kỹ thuật số phát triển quá cao, cho nên kinh điển chúng ta đã được chuyển thể qua Internet, và ngày nay đã được chuyển thể qua dạng sách nói Internet. Trừ khi nào chúng ta hết tiền trả tiền server thì chúng ta cũng còn á cái cơ hội để giới thiệu kinh ở trong các cái server miễn phí. Cho đến lúc nào hành tinh này tan hoại đi thì các kinh điển dạng Internet và sách nói và viết trên Internet mới kết thúc. Và lúc đó thì mọi thứ nó kết thúc chung. Nói cách khác là kinh điển Phật giáo trong thời hiện đại này trở về sau sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị tàn phá như thời của Hồi giáo thế kỷ thứ 12 tại Ấn Độ nữa. Có hàng triệu trang web, các hacker chỉ phá được một số trang web nào đó thôi, sau đó ta có thể phục hồi lại được. Nó có backup ở trong hệ thống server. Cho nên là Phật tử chúng ta phải tin là chuyện tận diệt kinh điển là sẽ không bao giờ xảy ra. Chân lý của Phật sẽ không bao giờ mất. Chỉ có điều là chúng ta có thực hành biến nó trở thành dữ liệu cuộc sống của chúng ta hay không thôi. Và để cho chánh pháp đó được hữu hiệu thì mỗi người Phật tử chúng ta phải trở thành cánh tay nối dài của Phật pháp trong gia đình mình, trong công ty mình đang làm, bằng sự thực tập trở thành một con người gương mẫu để Phật pháp đó được mọi người nương theo. Nếu chúng ta là một người tốt mà là một Phật tử thì người khác thấy rằng là trở thành Phật tử là trở thành người tốt, người ta bắt chước trở thành theo. Chị Nguyễn Hướng Dương bị cụt hai chân vào năm 26 tuổi, tức là khoảng năm 1997, muốn tự tử chết do bị trầm cảm vì cái tương lai hứa hẹn đó là bị kết thúc. Chị đã đến với Đạo Phật và giờ ni trưởng Trí Hải nói một câu mà chị soi sáng được một cuộc đời của mình, đã đứng dậy và bước đi tiếp tục. Ni sĩ Hải nói như sau là cả cái thân của sư, tức là ni sĩ Trí Hải đó, còn là hư giả thì hai cái chân giả của con có xá gì đâu. Từ đó Nguyễn Hướng Dương đã thành lập sách nói cho người mù. Cho đến ngày nay 18 năm trôi qua, có 270.000 tác phẩm sách nói đã được ấn bản cho người mù trên toàn quốc Việt Nam. Trên 2.000 đầu sách nói, bao gồm sách nói Phật pháp, được Nguyễn Hướng Dương và những người cùng đồng làm nhóm đã thực hiện, mang lại cái nguồn tri thức cho những người mù mà trước đây họ phải lệ thuộc vào chữ nổi. Năm 2010, khi Hướng Dương được bầu chọn là công dân tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh thì thành phần bầu chọn đó phải yêu cầu Nguyễn Hướng Dương ghi ở trong lý lịch của mình là không có tôn giáo. Nguyễn Hướng Dương đã trả lời thẳng với nhóm đó rằng là nếu buộc tôi phải ghi rằng là tôi không có tôn giáo thì tôi trả cái danh hiệu cao quý này cho các vị. Tôi nhờ Đạo Phật, nhờ triết lý Phật mà tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi hãnh diện tự hào là Phật tử. Cuối cùng họ đã thất bại và bắt buộc phải để trong lý lịch của Nguyễn Dương là Phật tử. Cho nên các Phật tử mà có thực tập thì Phật pháp sẽ không bao giờ diệt vong theo cái nghĩa bóng ấy. Còn về nghĩa đen đó thì kinh điển không thể nào mất đi rồi. Kinh điển internet, kinh điển giảng sách nói không mất đi. Nó có tác dụng hay không là lệ thuộc hoàn toàn vào sự thực tập tâm linh của chúng ta thôi. Cho nên mười mấy ngày hành hương, những đoàn nào do chúng tôi hướng dẫn, chúng tôi đều nhấn mạnh đến góc độ khóa tu, nghe tiếng pháp để hiểu Đạo Phật sâu sắc hơn, rồi ăn chay, rồi tụng kinh, rồi kinh hành, rồi ngồi tĩnh tọa, chứ không phải là đi du lịch bình thường. Là để gợi mở cho một cái khuynh hướng mỗi một Phật tử phải là cánh tay nối dài của Phật pháp về phương diện thực hành. Hôm mà chúng ta thăm Hòa Thượng Thích Quyền Diệu, chúng ta gặp ông Quang Diệm, nguyên là đại sứ đặc mệnh toàn quyền, một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ ở nước ngoài và hai nhiệm kỳ ở Ấn Độ. Sau khi về hưu, ông ấy đã trở thành Phật tử thuần thành. Một năm ông dành ra khoảng 2 tháng cho đến 4 tháng ở tại chùa Việt Nam Phật tử làm công quả và tu. Một nhà ngoại giao giác ngộ Phật, thực tập có khác với một Phật tử bình dân. Cho nên mỗi Phật tử có thực tập Phật pháp thì Phật pháp không bao giờ mất đi được, và Phật pháp sẽ trở thành ánh sáng chiếu soi của chúng ta. Xin được hỏi khác.
Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy, con thì nhớ yếu kém, con một câu ngắn đơn giản rồi lại còn một thắc mắc cho cái hiểu rốt ráo. Tức là thầy tổ hoặc kinh sách dạy là niệm Phật, tức là tâm niệm niệm xưng thành tiếng tức là A Di Đà Phật, âm thanh A Di Đà Phật. Thế nhưng mà trong kinh Kim Cang có nói rằng là ai dùng âm thanh cầu ta, sắc tướng cầu ta, người ấy hành tà đạo. Sư thầy giải con hiểu A Di Đà Phật.
Hỏi vừa điêu là một so sánh giữa một đạo Phật bình dân với một đạo Phật trí thức. Và nếu không khéo so sánh, chúng ta lại cảm giác rằng là đạo Phật mâu thuẫn giữa lời dạy A với lời dạy B. Để tránh cái tình trạng mâu thuẫn đó, đó thì mình phải hiểu cái cốt lõi của niệm Phật là cái gì. Thứ nhất á, khi niệm Phật nhớ là đừng niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Cái phương pháp niệm A Di Đà Phật bốn chữ là của Trung Quốc, vì văn hóa dân học của Trung Quốc là bốn chữ, thành ngữ của Trung Quốc là bốn chữ thôi, văn hóa tứ tự. Cho nên sáu âm tiết đó Trung Quốc là tiết kiệm bỏ đi hai âm tiết Nam Mô. Trong tiếng Trung Quốc á, nó cũng giống như là tiếng Anh, tiếng Pháp và một số tiếng phương Tây, không có các cái từ biểu đạt sự tôn kính. Ví dụ như là đứa cháu kêu ông nội bằng John, tức là tên thật, không được xem là hỗn hào như là trong tiếng Việt. Tiếng Việt là phải thưa ông, và không được gọi tên ông mình. Còn trong nền văn hóa phương Tây đó, gọi tên thật á, của ông mình, người thân của mình, được xem là thân mật. Như vậy người Tàu gọi A Di Đà Phật, Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi thì chuyện bình thường thôi, vì văn hóa ngôn ngữ của họ là thế. Còn trong tiếng Việt mà bắt chước như thế là sai. Chữ Nam Mô có nghĩa đen là quy ngưỡng, đảnh lễ, cung kính, hướng về, nương tựa vào. Và để thể hiện cái triết lý trong niệm Phật đó, chúng ta phải giữ đủ sáu âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa đen là con nương tựa Phật A Di Đà, con đảnh lễ Phật A Di Đà, con quy hướng Phật A Di Đà, rất là tôn kính. Tiết kiệm hai âm tiết có thêm được cái gì đâu, mà đã mất đi sự tôn kính đó là hỏng việc. Về phương diện triết lý đó thì A Di Đà Phật đó có nghĩa gốc là vô lượng quang. Quang là ánh sáng tượng trưng trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ không giới hạn. Nam Mô A Di Đà Phật, con nương vào tính giác không giới hạn, con nương vào Phật trí tuệ không giới hạn. Nếu chúng ta biến chữ Phật A Di Đà thành là tính giác không giới hạn đó, thì chúng ta thấy rất rõ là ở trong tâm của mọi người đều có cái tiềm năng đó. Và chúng ta khơi dậy được cái tiềm năng sâu sắc này để không còn mặc cảm tự ti mình là phàm phu tục tử nữa. Và do đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo nghĩa đen hay nghĩa triết lý đều là có giá trị cả. Cốt lõi của niệm Phật đó là để giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm thôi, đó là sự an tâm. Còn để khích lệ đó thì các tổ thường nói là gì, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa, đó là khích lệ thôi chứ không có giá trị nhân quả, không có giá trị chân lý. Để nên nhớ điều này, niệm Phật để tâm được bình an, để tâm được chánh niệm hết. Cho nên niệm Phật không đủ. Và niệm Phật chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm. Chánh niệm là một phần tám của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của Tứ Diệu Đế, như khi nãy trong bài giảng chúng tôi đã nói. Còn câu kinh Kim Cang đó, dược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai đó, là một câu áp dụng cho sự ba phá chấp. Nó chỉ thích hợp đối với những người đang chấp vào âm thanh sắc tướng, tức là chủ nghĩa ngoại hình. Đức Phật á, theo 32 nhân tướng á, cho rằng là Ngài có viên âm, tức là cái âm thanh rất là ấn tượng mà người nghe là có thiện cảm liền. Mà chấp vào cái âm thanh đó đó thì chúng ta sẽ không thể tìm thấy được các cái nhân tính Phật thật ở những con người không có âm thanh hay. Nếu chấp vào 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó là Phật đó, thì A Nan cũng là Phật, vì A Nan cũng đạt được gần như là 99,9 các cái đặc tướng này. Nhưng A Nan vẫn là người phàm, cho đến sau khi Đức Phật qua đời 3 tháng mới giác ngộ quả A La Hán. Do đó không nên lệ thuộc vào chủ nghĩa hình tướng. Và Đức Phật dạy chúng ta phải đi vào chiều sâu, tức là phát triển trí tuệ. Vì trí tuệ là chìa khóa giải quyết các vấn đề. Do đó dùng cái câu Kinh Kim Cang để phá các cái chấp vào hình tướng Phật, để chúng ta mới thấy được các Đức Phật trong thực tế, hay là các tiềm năng Phật trong thực tế. Và câu đó không nên áp dụng trong việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì áp dụng đó là lạc quẻ, không thích hợp, nó có thể dẫn đến các câu dẫn nữa là khác. Nói tóm lại, niệm Phật là để chánh niệm và bình an tâm, và dùng với câu Kinh Kim Cang để phá các cái chấp về chủ nghĩa hình tướng, để chúng ta tu tiến bộ hơn. Muốn phá chấp á, thì phải đạt được kết quả rồi đó mới phá đi các phương tiện dàn dựng lên nó. Nó giống như là một căn nhà khi xây dựng á, chúng ta phải làm dàn giáo. Người ngớ ngẩn á, mới tiếp tục để dàn giáo khi căn nhà đã được làm xong. Phần lớn đó chúng ta mượn các cái dẫn dụ để vào đạo, nhưng mà sau khi vào đạo rồi chúng ta lại tiếp tục giữ dẫn dụ đó, đó là cái lỗi của người dẫn dụ. Hãy tháo các dàn giáo xuống, đó là phá chấp. Trong tiếng Anh đó, cái chữ phá chấp có thể dùng bằng cái từ ngữ triết học deconstruction. Construction là xây dựng, deconstruction đó là tháo dỡ các cái xây dựng. Các pháp môn mang tính phương tiện đó là construction, tức là xây dựng, và cái nhiệm vụ của người xây dựng đó là phải tháo dỡ nó, phải deconstruction. Rất tiếc là rất nhiều các tu sĩ Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo đó đã dàn dựng quá nhiều thứ, nhưng khi dàn dựng xong rồi lại quên cái vai trò tháo dỡ nó đi, để cho người ta có thể nhìn thấy được một ngôi nhà Phật pháp trọn vẹn đầy đủ trong và ngoài, không bị gọi là án tầm mắt, án tầm nhìn bởi bất cứ một cái dàn giáo nào hết á. Cho nên người tu học Phật phải hiểu ngôn ngữ chiều sâu, tức là ngôn ngữ triết học đó. Chứ còn hiểu theo nghĩa đen trị trắng không, đôi lúc là chúng ta chỉ mới dừng lại ở phương diện tín ngưỡng của đạo Phật thôi, chứ chưa đi vào cái cốt lõi của đạo Phật, mà cốt lõi của đạo Phật là trí tuệ. Xin kết thúc tại đây nha.